lão không đưa tay tiếp rượu, muốn xem hành động của đối phương ra sao. Lâm Bình Chi vừa giận vừa sợ, nhưng mối căm hận vẫn nhiều hơn. Bình Chi nghĩ thầm, không chừng giờ phút này Gia Gia và má má của mình đã bị tên đạo nhân lùng tịch này hạ độc thủ rồi. Mình dù có thể bị lão cho một chưởng chết ngay ở đương trường cũng quyết không cùng uống chén rượu với lão. Ánh mắt Lâm Bình Chi bốc lên lửa giận ngùng ngục, trừng mắt nhìn Dư Thương Hải. Y không thèm đưa tay tiếp ly rượu. Y còn muốn nhục mạ lão mấy câu nhưng lại sợ uy thế của lão nên không dám chửi ra thành lời. Dư Thương Hải thấy Lâm Bình Chi đối với mình đầy ý thù địch, lửa giận cũng bốc lên ngùng ngục. Lão bèn đưa tay ra thi triển cầm nã thủ pháp, nắm chặt cổ tay của Lâm Bình Chi rồi nói: "Được, hay lắm, hay lắm. Theo thông lệ trước mặt Lưu Tam gia, không ai được vô lễ ở Lưu phủ. Mộc huynh đệ, chúng ta hãy thân cận với nhau đi." Lâm Bình Chi dùng hết sức cựa quậy nhưng không thể rút tay ra được. Chỉ nghe lão nói đến chữ cận thì cảm thấy đau buốt cổ tay, xương cổ tay kêu rắc rắc. Dường như bị lão bẻ gãy rồi. Dư Thương Hải ngưng lại, đợi cho Lâm Bình Chi lên tiếng xin tha. Nào ngờ đối với lão, Lâm Bình Chi có mối thâm thù đại hận. Tuy xương cổ tay đau buốt nhưng y vẫn không rên lên một tiếng. Lưu Chính Phong đứng bên cạnh, thấy những giọt mồ hôi to như hạt đậu đổ ra trên trán Lâm Bình Chi, nhưng thần sắc y vẫn rất ngạo nghễ, không tỏ ra khuất phục tí nào. Đối với người thanh niên kiên cường này, lão không khỏi có phần khâm phục, bèn nói: "Dư quán chủ." Lưu Chính Phong đang tìm lời để giải hòa đôi bên, bỗng nghe có tiếng người thét lên rất chói tai: "Dư quán chủ, sao Dư quán chủ cao hứng mà đi bắt nạt tôn tử của Mộc Cao Phong này vậy?" Mọi người cùng quay đầu nhìn lại thì thấy ở cửa đại sảnh có một lão già lưng gù béo phì đứng đó, mặt lang beng trắng bệch xen lẫn những cục u đen, lại thêm cái lưng gù cao lên trông thật cổ quái và cực kỳ xấu xí. Đa số người trên sảnh chưa thấy qua chân tướng thật của Mộc Cao Phong. Này nghe lão tự xưng tên họ mình, lại thấy tướng mạo cổ quái của lão, bất giác ai cũng biến sắc. Lão gù mập ú nặng nề nhưng hành động cực kỳ mau lẹ. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đã thấy lão đứng bên cạnh Lâm Bình Chi vỗ vai y rồi nói: "Hảo tôn tử, thừa tôn nhi, người ca ngợi gia gia nào là hành hiệp trượng nghĩa, đánh dẹp lũ cường hung, giúp đỡ người yếu hèn, khiến gia gia nghe sướng hài lỗ tai lắm." Lão nói xong, lại vỗ nhẹ vào vai chàng. Khi Mộc Cao Phong vỗ cái thứ nhất, Lâm Bình Chi cảm thấy toàn thân bị chấn động. Cánh tay của Dư Thương Hải cũng nóng lên, suýt nữa phải buông ra. Nhưng lập tức lão vận công lực nắm chặt lại. Một cái vỗ của Mộc Cao Phong không làm cho năm ngón tay của Dư Thương Hải buông ra. Lão Mộc vừa nói với Lâm Bình Chi vừa ngấm ngầm vận nội công. Lúc Mộc Cao Phong vỗ cái thứ hai lên vai Lâm Bình Chi, lão đã sử dụng hết 10 thành công lực. Lâm Bình Chi thấy trước mặt chợt tối đen, cổ họng muốn phát nôn, máu tươi chỉ chực trào ra miệng. Y ngậm lại ực một tiếng, nuốt ngược vào trong bụng. Hổ khẩu của Dư Thương Hải như muốn rách, không nắm được nữa, đành phải buông tay Lâm Bình Chi ra, lùi lại một bước. Dư Thương Hải nghĩ bụng, thủ đoạn lão lưng gù này thật lợi hại, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão vì muốn ta phải buông tay ra mà lại làm cho cháu lão phải bị nội thương. Lâm Bình Chi dùng hết sức cười lên ha hả, nhìn Dư Thương Hải nói: "Dư quán chủ, võ công của phái Thanh Thành lão chẳng qua cũng chỉ tầm thường vậy thôi, so với Tái Bắc Minh Đà Mộc đại hiệp thì còn kém xa lắm. Tại hạ thấy quán chủ nên quy đầu là môn hạ của Mộc đại hiệp, xin lão gia chỉ điểm cho mấy chiêu, cũng có thể có một chút tiếng Lâm Bình Chi đã bị nội thương, lúc nói một hơi dài như vậy thì tinh thần lại quá kích động nên cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như đảo lộn cả lên. Y cố nói cho hết lời nhưng không còn chút khí lực, người lão đảo muốn té. Dư Thương Hải nói: "Được, ngươi bảo ta quy đầu làm môn hạ của Mộc tiên sinh để học thêm một ít bản lĩnh. Đó chính là điều mà Dư Thương Hải này có muốn cũng không được. Ngươi là môn hạ của Mộc tiên sinh, bản lĩnh nhất định rất cao thâm, ta muốn được lĩnh giáo." Lão chỉ muốn khiêu chiến với Lâm Bình Chi nhưng lại muốn Mộc Cao Phong tụ thủ bàn quan không được tham dự vào. Mộc Cao Phong lùi về sau hai bước, cười nói: "Tiểu tôn tử, ta chỉ sợ ngươi luyện tập chưa đạt đến thượng thừa, không phải là đối thủ của trưởng môn phái Thanh Thành. Ngươi mà tỷ đấu với lão tất sẽ bị uổng mạng. Già già khó mà có được một hảo tôn tử vừa gù lưng vừa tuấn tú như vậy, nên không đành để ngươi bị sát hại được. Nếu ngươi quỳ xuống dập đầu lạy Gia Gia, xin Gia Gia thay ngươi ra tay thì Gia Gia sẽ làm ngay. Lâm Bình Chi liếc Dư Thương Hải rồi nghĩ bụng, nếu ta mạo muội tiến ra động thủ với lão họ Dư trong lúc lão đang nổi cơn tức giận thì chỉ cần một chiêu của lão là ta đã toi mạng rồi. Tính mạng không còn thì còn nói gì đến chuyện báo thù cho Gia Gia má má. Nhưng Lâm Bình Chi ta đường đường là đấng nam tử, sao có thể vô duyên vô cớ đi gọi lão lưng gù này là Gia Gia. Nếu ta quỳ trước mặt lão thì phải nương nhờ vào nhà tái Bắc Minh Đà, không thể tự lập được nữa. Nhất thời tâm thần bất định, toàn thân Lâm Bình Chi phát run, phải đưa tay chống vào chiếc bàn. Dư Thương Hải nói, ta xem ngươi chẳng ra làm sao cả. Nếu muốn nhờ người thay thế ngươi ra tay thì phải dập đầu lại mấy câu, có gì nhục nhã đâu. Dư Thương Hải đã phát hiện ra giữa Lâm Bình Chi và Mộc Cao Phong có mối quan hệ khác thường. Rõ ràng Mộc Cao Phong không phải là gia gia của y thật. Nếu không thì tại sao nãy giờ Lâm Bình Chi chỉ xưng lão Mộc là tiền bối mà không gọi một tiếng gia gia nào cả. Còn Mộc Cao Phong dường như nói vậy chỉ để khiêu khích, muốn Lâm Bình Chi nhịn không được mà tự mình ra tay để tiện cho lão rút lui. Lâm Bình Chi chuyển đổi ý nghĩ rất nhanh. Y nghĩ trong những ngày vừa qua, Phước Oai Tiêu Cực đã bị phái Thanh Thành ức hiếp quá rồi, phải chịu biết bao sỉ nhục. Trong đầu y chồng chất rất nhiều ưu tư. Y nghĩ thầm, bậc đại trượng phu việc nhỏ không nhìn được thì sẽ hỏng việc lớn, để ngày sau có thể mở mày mở mặt, dù hôm nay phải chịu một chút nhục nhã cũng chẳng sao. Lâm Bình Chi lập tức quay người lại, quỳ gối hướng về Mộc Cao Phong liên tiếp dập đầu lại và nói, Gia Gia, lão Dư Thương Hải này lạm sát người vô tội, cướp đoạt tài vật, trong võ lâm ai ai cũng muốn giết lão, xin Gia Gia chủ trì công đạo, vì đại nghĩa giang hồ mà trừ mối đại họa này. Mộc Cao Phong và Dư Thương Hải không ngờ Lâm Bình Chi lại làm vậy. Việc ấy vượt quá sự liệu định của cả hai lão. Chàng thanh niên lưng gù này vừa rồi bị Dư Thương Hải nắm chặt cổ tay, dùng nội lực cưỡng bức nhưng vẫn cứng cỏi bất khuất, có thể thấy rằng y rất có khí phách. Nào ngờ trước chỗ đông người như thế này mà lại dập đầu van xin. Quần hào đều tưởng chàng thanh niên lưng gù này là cháu của Mộc Cao Phong. Nếu không phải là con cháu thân thích thì cũng là đồ tôn, điệt tôn. Chỉ có Mộc Cao Phong mới biết chàng thanh niên này với mình tuyệt nhiên không có chút quan hệ gì. Còn Dư Thương Hải tuy đã khám phá ra được phần nào chỗ sơ hở, nhưng không đoán được mối quan hệ thật giữa hai người. Lão chỉ biết Lâm Bình Chi bái Mộc Cao Phong hai tiếng gia gia là rất miễn cưỡng, chắc vì y tham sống sợ chết mà phải gọi như vậy. Mộc Cao Phong cười ha hả rồi nói, Hảo Tôn Nhi, thừa Tôn Nhi, thế nào chúng ta chơi thử một cuộc được chăng? Miệng lão tán tụng Lâm Bình Chi mà mặt lại hướng về phía Dư Thương Hải. Mấy chữ Hảo Tôn Nhi, thừa Tôn Nhi dường như là để đùa cợt Dư Thương Hải. Dư Thương Hải phẫn nộ vô cùng, nhưng lão biết cuộc chiến hôm nay không những liên hệ đến sự sinh tử, tồn vong của mình mà còn liên quan lớn đến sự hưng suy, vinh nhục của phái Thanh Thành. Lão lập tức ngấm ngầm định thần chuẩn bị, cười khẩy, nói, Mộc tiên sinh có ý muốn phô trương huyền quan công phu tuyệt thế trước mặt các vị bằng hữu, khiến cho chúng ta mở rộng thêm tầm mắt, thì bần đạo xin được liều mạng để bồi tiếp. Vừa rồi, hai cái vỗ của Mộc Cao Phong đã khiến Dư Thương Hải bị chấn động cánh tay. Lão biết nội công của Mộc Cao Phong rất thâm hậu, nội lực mười phần bá đạo. Bây giờ, Mộc Cao Phong trực diện đánh nhau, nhất định sẽ mạnh như sấm sét, như dời non lấp biển. Dư Thương Hải nghĩ thầm, từ trước đến nay, ta nghe nói lão lưng gù này mười phần tự phụ, nhất thời lão không thắng nổi ta, tất sẽ đi đến chỗ tâm thần phù động, sẽ vận chân khí táo bạo để tấn công. Trong 100 chiêu đầu, ta chỉ nên thủ chứ không công, giữ cái thế không phân thắng bại. Đợi đến 100 chiêu sau, ta sẽ có cách tìm chỗ sơ hở của lão để thủ thắng. Ngược lại, Mộc Cao Phong thấy thân hình lão đạo nhân thấp lùn này giống như một hài đồng, lấy tay nhấc lên chỉ sợ chưa được 80 cân, nhưng lão đạo nhân đứng thủ thế vững vàng tự tin, có cái phong độ của một tôn sư đại phái, hiển nhiên nội công rất thâm hậu. Mộc Cao Phong nghĩ bụng, lão tiểu đạo sĩ này quả nhiên có một chút tà môn, nhưng phái Thanh Thành đời nào cũng có danh thủ, lão mũi trâu này làm chưởng môn quyết không phải là hạng tầm thường. Lão gù ta hôm nay nếu không thể lật thuyền trong ngòi lạch được thì thanh danh một đời sẽ trôi theo dòng nước. Mộc Cao Phong đăm đăm nhìn Dư Thương Hải, nhất thời chưa dám mạo muội xuất chiêu.